Hôm 8 tháng Giêng, Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR chính thức khởi xướng điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với chính sách tiền tệ và việc nhập khẩu sử dụng gỗ của Việt Nam, cho rằng cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, tổn hại đến quan hệ song phương. Truyền thông Việt Nam loan tin như trên sau khi Bộ trưởng Bộ Thương mại Công Thương Trần Tuấn Anh điện đàm với trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer vào tối ngày 7 tháng Giêng. Trang Vietnam Economy dẫn lời ông Trần Tuấn Anh nói, cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, không chỉ tổn hại đến quan hệ song phương, lòng tin chiến lược và các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động, người tiêu dùng ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng 12 đã định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các doanh nghiệp cho rằng có thể chứng kiến đại diện thương mại Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hóa Việt Nam. Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc Việt Nam trốn thuế nhập khẩu bằng cách khai không đúng nguồn gốc các sản phẩm làm từ gỗ Trung Quốc. Tương tự, vấn đề này cũng đã được Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và người đồng cấp Hoa Kỳ Mike Pompeo thảo luận trong cuộc điện đàm vào tối ngày 6 tháng Giêng. Việt Nam luôn khẳng định các chính sách tiền tệ của nước này là nhằm duy trì ổn định tỷ giá hối đoái và không tìm kiếm lợi thế thương mại không công bằng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này bao gồm hàng may mặc, điện tử và sản phẩm gỗ. Trong cuộc điện đàm vào ngày 7 tháng Giêng, ông Trần Tuấn Anh đề nghị cuộc điều tra của Hoa Kỳ nên được tiến hành một cách công bằng, kỹ lưỡng và minh bạch, xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn của bất kỳ hành động nào, thông báo của Bộ Công Thương Việt Nam cho Reuters biết. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị rằng hai bên nên khép lại vụ việc trên một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam, theo trang Tuổi Trẻ. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Lighthizer có đề cập đến tin đồn về việc áp thuế lên hàng hóa Việt Nam vì đại diện thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào. Ông Lighthizer khẳng định một số thông tin thất thiệt về kế hoạch áp thuế của đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác và đó không phải là cách làm việc của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Tính đến tối ngày 8 tháng Giêng theo giờ Việt Nam, cả cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vẫn chưa phát đi bất kỳ thông tin nào về cuộc điện đàm với ông Lighthizer và ông Trần Tuấn Anh.
Bộ Công an Việt Nam và Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Đảng 13 hôm 8 tháng 1 tổ chức cuộc diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng với chương trình bảo vệ nguyên thủ lần đầu tiên được đưa vào diễn tập. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, cuộc diễn tập huy động rất nhiều nhân sự và khí tài, trong đó có dàn xe đặc chủng chống bạo động JRC, xe bọc thép Hummer, xe chống đạn, xe xử lý bom mìn, sự cố hóa học, v.v. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng kỵ binh mới được thành lập của Việt Nam tham gia diễn tập. Ngoài tình huống bảo vệ nguyên thủ, cuộc diễn tập còn đưa ra các tình huống giả định khác như chống bạo loạn khi hàng ngàn người dân biểu tình và kéo đến tấn công các trụ sở chính quyền hoặc tình huống giải cứu con tin bị bắt cóc. Việt Nam thường thắt chặt an ninh vào thời điểm trước các kỳ đại hội đảng. Rất nhiều nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến đã bị bắt giam và tuyên các án tù nặng nề trong thời gian này. Gần đây nhất, ba nhà báo độc lập là nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị xử phạt tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều lên án Hà Nội về các bản án nặng nề đối với ba nhà báo này chỉ vì họ thực thi các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Các nhóm nhân quyền và các nhà phân tích cho rằng những động thái của Hà Nội chủ yếu là nhằm mục đích bịt miệng những người bất đồng chính kiến, hạn chế những ảnh hưởng truyền thông của họ đối với công chúng trước kỳ đại hội quan trọng mang tính quyết định các vị trí trong tứ trụ. The Voice of America,
VOA. Hôm 8 tháng Giêng, chính quyền Việt Nam y án tù dài hạn đối với 4 thành viên nhóm Hiến pháp tại một phiên tòa phúc thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại sau phiên sơ thẩm vào cuối tháng 7 năm ngoái. Kết thúc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị y án 8 năm tù và 3 năm quản chế. Hai ông Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc, mỗi ông bị y án 5 năm tù và 2 năm quản chế. Ông Hồ Đinh Cương bị y án 4 năm rưỡi tù và 2 năm quản chế. Bà Quỳnh Thị Kim Nga, vợ của ông Ngô Văn Dũng nói với VOA sau khi dự thính phiên tòa hôm 8 tháng Giêng. Tại phiên sơ thẩm vào ngày 30 tháng 7, 2020, 8 thành viên của nhóm hiến pháp bị kết án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam và 20 năm quản chế, với cáo buộc phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình sự 2015. Trong nhóm này có 4 thành viên kháng cáo. Sau phiên sơ thẩm, chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng. Chính phủ Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc tới việc Việt Nam kết án và tuyên phạt 8 thành viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Hiến pháp tại Việt Nam hơn 40 năm tù. Đồng thời, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ bất công và cho phép những cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Bà Huỳnh Thị Kim Nga chia sẻ rằng tại phiên tòa phúc thẩm hôm 8 tháng Giêng, có đại diện ngoại giao Hoa Kỳ dự tính, và vì vậy các bị cáo và luật sư được phát biểu mà không bị tòa cản trở, bà Nga nói.
Thấy hôm nay thì thấy tranh luận cũng được nhiều, bị cáo nói cũng được nhiều, luật sư nói cũng được nhiều mà cũng không có bị cắt lời nhiều. Thế ra là khi mà kết thúc phiên tòa thì có lãnh sự của Mỹ họ giữ em, đại diện cơ quan Mỹ. Cho nên là họ cũng cho mấy ảnh nói được một người, nói được hai ba lần luôn ấy. Rồi luật sư cũng được nói chung là cũng không có bị chèn ép mấy. Ở Việt Nam không riêng gì anh Dũng, chị và 8 anh chị em trong nhóm hiến pháp, và họ bắt bớ rất là nhiều người, họ muốn bịt miệng, họ toàn là những người ôn hòa, chứ họ không có một cái bạo động gì hết, kể cả phụ nữ, rồi kể cả những người lớn tuổi họ cũng bắt. Thì chị muốn có một cái thông điệp gì đó đến cho quốc tế họ biết được là tự do, Việt Nam không có tự do, không có ngôn luận, không được bóp nhạt hết, ai lên tiếng là đều bị bóp nhạt hết. Nên là chị muốn cái thông điệp đó đến với thế giới và đến với quốc tế cho họ biết.
Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho bà Hạnh và ông Lộc, cho đài RFA biết rằng những người này ra tòa luôn khẳng định mình vô tội vì họ bày tỏ quan điểm chống Trung Quốc. Nhóm Hiến pháp được thành lập vào năm 2017 dưới mục tiêu cổ suý dân quyền như đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Trang Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết nhóm Hiến pháp đã tham gia vào cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6, 2018 ở thành phố Hồ Chí Minh và có kế hoạch tổ chức kêu gọi biểu tình vào đầu tháng 9, 2018 để phản đối sự bá quyền của Trung Quốc. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh gọi nhóm này là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội, chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động lôi kéo người tham gia biểu tình.
Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 8 tháng 1 đề nghị phát động phong trào vận động toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm ngăn ngừa làn sóng dịch COVID từ ngoài tràn vào Việt Nam. Đề xuất được đưa ra tại hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội giữa thời điểm gần đến Tết Nguyên đán và sắp diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13. Ngoài việc duy trì hơn 1.600 tổ chốt, 7.000 bộ đội kiểm soát dọc biên giới 24/24 giờ nhằm ngăn chặn người nhập lậu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam còn thực hiện tuyên truyền chính sách 3-0 tới người dân, bao gồm không đưa dẫn người, không tiếp tay môi giới, trực tiếp tố giác, báo cáo thông tin khi có người nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh và đối tượng vào sâu nội địa. Số liệu báo cáo cho hay kể từ đầu đại dịch đến nay, Biên phòng Việt Nam đã bắt giữ hơn 31.000 người nhập cảnh trái phép và khởi tố bàn giao cho lực lượng chức năng 153 người tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép. Giữa bối cảnh gần đến Tết Nguyên đán với nhiều sự kiện tập trung đông người, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, lưu ý về nguy cơ dịch bùng phát trở lại tại Việt Nam là rất cao, khi có thể có hàng chục, hàng trăm ngàn người đi làm ăn xa ở Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan trở về nước đón Tết, trong đó có những người nhập cảnh trái phép theo các đường mòn, lối mở, nhằm tránh kiểm soát từ nhà chức trách. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra vào cuối tháng này, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị Bộ Quốc phòng Việt Nam không đưa người nhập cảnh về cách ly tại Hà Nội từ nay cho đến hết tháng 2. Tướng Duyệt được báo Tiền Phong dẫn lời nói, không vì con cháu, vì các mối quan hệ khác mà đưa các chuyến bay từ nước ngoài, từ những vùng có nguy cơ rất cao về nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cho biết trong năm qua, Bộ này đã báo cáo xin chính phủ cấp kinh phí phòng chống dịch 1.467 tỷ đồng, cấp bổ sung kinh phí phòng chống dịch cho toàn quân hơn 1.500 tỷ đồng. Việt Nam được xem là một trong số các quốc gia trên thế giới ngăn chặn hiệu quả đại dịch COVID nhờ kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm virus corona. Tính cho đến tối ngày 8 tháng 1, Việt Nam báo cáo chỉ có 1.512 ca nhiễm bệnh, chủ yếu là các ca nhập cảnh từ nước ngoài.